Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 529. Đồng học, xin xem kệ tụng Đại Trí Nhật Bồ Tát bài thứ 5. Xứ xứ giai hữu ma ni tụ, quang diệm sĩ nhiên vô lượng chủng, môn vũ tùy phương, tương giáng khai, đống vũ trang nghiêm cực thù lệ. Đó là lược nêu mấy loại trong nhiều loại trang nghiêm. Xứ xứ giai hữu ma ni tụ, người bình thường thế gian chúng ta nói tới bảy báo: trân bảo, vô lượng. Ma ni là như ý bảo, rất là quý trọng trong số tất cả trân bảo. Quang diệm sĩ nhiên vô lượng chủng, từ chúng bảo phóng quang, chúng bảo trong Phật quốc đều có thể phóng quang, chẳng như lục đạo thế gian của chúng ta. Ánh sáng của chúng bảo trong lục đạo thế gian đều là phản xạ quang, chứ không phải là tự phóng quang. Nhất là dục giới, môn là cửa chính, vũ là cửa sổ. Tùy phương tương giáng khai, cửa chính và cửa sổ sắp bày hết sức chỉnh tề. Tương giáng chính là sắp bày chỉnh tề. Hoa văn đẹp hết sức, đống vũ trang nghiêm cực thù lệ. Đống vũ là chỉ cung điện phòng xá. Mỗi cột đều cực kỳ thù lệ. Thù là thù thắng. Tráng lệ. Bài thứ 9 sau đây: Như Lai cung điện bất tư nghị, thanh tịnh quang minh cụ chúng tướng, nhất thiết cung điện ư trung hiện, nhất nhất giai hữu Như Lai tọa. Bài này là đặc biệt tán cung điện được Như Lai ở. Ở trong cung điện của chư đại Bồ Tát, rõ là thù thắng đặc biệt, không thể nghĩ bàn, thanh tịnh quang minh cụ chúng tướng. Thanh tịnh là đức, quang minh là tuệ, đầy đủ tướng hảo vô lượng vô biên. Nhất thiết cung điện ư trung hiện, nhất thiết chính là phần trước đã nói là mười phương ba đời. Chư Phật Bồ Tát bao quát tất cả cung điện của thế gian chủ, ở trong này hết thảy đều có thể hiển thị ra. Thanh Lương Đại Sư chú giải tức thượng chư nghiêm, phần trên đã nói nhiều loại trang nghiêm. Trong mỗi một loại trang nghiêm tự nhiên hiển thị sự trang nghiêm vô lượng vô biên. Thì như trong kinh Phật thường hay nêu màn lưới của Đại Phạm Thiên, trong màn lưới rủ sức mani bảo châu vô lượng vô biên. Mani bảo châu ánh hiện lẫn nhau. Mani bảo châu ấy giống như thủy tinh cầu vậy. Một bảo châu này rất nhiều tướng bảo châu kia đều soi ở trên bảo châu này. Bảo châu vô lượng ánh hiện lẫn nhau. Cảnh giới này trùng trùng vô tận. Cung điện hiển thị trùng trùng vô tận. Trong cung điện đều có Như Lai ngồi ở đó. Nói thực tại chính là nơi chúng giảng kinh dạy học của chư Phật Bồ Tát. Mỗi bên ánh hiện lẫn nhau, hiển thị ra pháp giới trùng trùng vô tận. Đó là nghiệp dụng không thể nghĩ bàn của tánh đức. Những kinh văn này chúng ta đọc rồi, học được những gì, có cảm thọ như thế nào? Cảm thọ quả thật là như trong kinh đã nói rằng chẳng thể nghĩ bàn. tâm lượng bèn tự nhiên được mở mang. Cũng có thể giống như Đại Bồ Tát tâm bao thái hư lượng chu sa giới, thể hội được hư không pháp giới là tự tâm tướng. Không phải người khác mà chính là chân tâm bổn tánh của mình. Mà chúng sanh cõi đất vô lượng vô biên hằng xa cõi đất, chúng sanh bên trong cõi đất ấy thì không cần nói, đích thực là vô lượng vô biên, là tự thân tướng của mình. Tận hư không biến pháp giới là một tự thể. Đó là chân tướng sự thật, không thể không biết. Nên thể hội được ở trong những kinh văn này, song chúng ta biết lục đạo phàm phu mê mất tự tánh quá lâu rồi, đem sự thật này quên đi sạch ráo hết. Tùy thuận ô nhiễm của tập tục, sanh khởi tập khí phiền não vô lượng vô biên. Mà đối với viên ngọc nhà vốn có, mảy may không có cảm giác. Đó là Phật Bồ Tát thường hay có lời cảm khái ở trong kinh luận những kẻ đáng thương. Phật Bồ Tát mặc dù thương xót, cũng muốn sắp bày cách giúp đỡ bạn quay đầu. Chuyện này khó lắm. Khó ở chỗ mê mất quá lâu, mê quá sâu. Chỉ có người thượng thượng căn, hệ tiếp xúc là thấy rõ. Vậy quay đầu dễ dàng, người trung hạ căn thì khó. Vì vậy sự tiếp dẫn giáo hóa của Phật Đà, vậy mới có pháp môn vô lượng vô biên. Nhưng các vị nhất định phải biết, pháp môn nhiều đi nữa, nguyên tắc chung chính là thanh tịnh, quang minh, cụ chúng tướng. Tướng là thần tướng, chúng là đông nhiều, vô lượng vô biên. Tướng như thế nào là sự thị hiện như pháp. Chúng ta hiện tại nói là sự thị hiện chính diện. Hình tướng như thế nào là sự thị hiện chính diện? Trong kệ văn này thanh tịnh quang minh, tương ứng với thanh tịnh quang minh chính là chánh pháp thị hiện, chính là Như Lai thị hiện, hoặc giả chúng ta nói tùy thuận tánh đức thị hiện đều được. Chúng tướng không đầy đủ thanh tịnh quang minh, ấy là sự thị hiện phản diện. Thị hiện phản diện là gì? Ở trong Phật Pháp xưng là sự thị hiện của ma. Ma thị hiện bên trong, nếu chúng ta cẩn thận quan sát, rất dễ dàng phát hiện. Trong thị hiện của ma có dục vọng, sẽ khơi dẫn bạn phiền não tham sân mạng. Cảnh giới kia của nó hệ thị hiện là khơi dẫn nên cho bạn, khơi dẫn bạn tham ái, khơi dẫn bạn sân hận, khơi dẫn bạn ngu si, khơi dẫn bạn kiêu mạn. Loại hiện tướng này chính là hiện tướng của ma. Chúng ta không thể không nhận thức rõ ràng. Đại đa số chúng sanh rất dễ dàng đọa vào ma chướng. Nguyên nhân là gì? Bên trong có tập khí phiền não, bên ngoài yêu ma quỷ quái cám dỗ đến vậy thì tự nhiên đi theo nó luôn. Đi theo nó có vẻ hiện tại họ tận tình hưởng thụ, thật ra sự hưởng thụ ấy, tôi thường hay tỉ dụ ở trong nhiều buổi giảng, ấy là hút độc, ấy là chích thuốc phiện. Họ đang hưởng thụ thì quả báo chắc chắn ở trong tam đồ. Cho nên sự hưởng thụ của họ là vui hết khổ đến. Niềm vui ấy ngắn ngủi vô cùng, nên khổ quá lâu dài. Chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không phân biệt rõ ràng. Sự thị hiện của Như Lai không phải vậy. Như Lai thị hiện là chính diện, là dạy chúng ta khổ tận cam lai. Đời sống của chúng ta hiện tiền trải qua một chút khổ, hậu phước vô cùng, về sau là đại phước báo. Hai điều này là sự đối sánh mạnh mẽ. Cho nên các vị đồng học cần ghi nhớ. Bản thân chúng ta suốt mấy mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời này, biểu diễn một hình tượng như thế nào? Khởi tâm động niệm là hiện tướng của tâm ý. Ngôn ngữ tạo tác là hiện tướng thân thể của chúng ta. Hiện tướng không ra ngoài thân tâm. Thân tâm ảnh hưởng lẫn nhau. Người giác ngộ, tâm ảnh hưởng thân. Người mê hoặc, thân ảnh hưởng tâm. Mặc dù là giao hổ, bên trong đó vẫn có sai biệt. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải biết làm sao để biểu diễn. Làm sao nắng tạo hình tượng của mình? Phải lấy Như Lai làm gương mẫu, hay là lấy Ma Dương làm gương mẫu? Không thể không rõ ràng. Học Phật phải khẳng định sự chân thật của Phật Pháp, sự thù thắng của Phật Pháp. Định với Như Lai, học tập theo chư Phật Như Lai, chắc chắn không hề sai. Đời sống vật chất hiện tiền khổ một chút, đó là cảm xúc của bạn lúc mới học. Y phục mặc trên thân này mấy ngàn năm đều không có thay đổi. Thế gian này hiện tại không những là nữ trang nam trang cũng không ngoại lệ, đủ loại kiểu dáng khôn xiết, mốt thời trang. Chúng ta ăn mặc cũ kỹ, nhưng nếu bạn mà tập quen, nếu mà bạn giác ngộ rồi, cũ kỹ có chân thiện mỹ tuệ của cũ kỹ. Có rất nhiều thứ thời trang trong thế gian, bạn phải quan sát rất bình tĩnh, không gì bằng được cũ kỹ. Trong cũ kỹ có vị, có pháp vị. Bạn có thể ở trong đó nhìn ra chân thiện mỹ tuệ hay không? Áo dài, tay to, thông thường gọi là tay áo dài cổ tròn. Loại y phục này mặc ở trên mình, toàn thân buông lỏng, hợp với đại đạo của tự nhiên, đạo dưỡng sinh, thân nhẹ nhõm, không có áp lực, tâm thanh tịnh, cũng không có áp lực, đời sống này tự tại biết bao. Chúng ta hiện tại thấy một số loại ăn mặc thời trang, quần áo hoàn toàn bó trên thân thể, bó chặt lắm, động đậy không được. Áo đó mặc lên mang lại áp lực cho thân thể rất lớn. Đâu có thoải mái bằng áo dài tay rộng chứ. Nói thực tại, người Trung Hoa thời xưa thật có học vấn, có tu dưỡng, hiểu được đạo dưỡng sinh, hiểu được đời sống chân thiện mỹ tuệ. Hiện tại nói là cuộc sống nghệ thuật. Ngược lại người hiện đại không biết cuộc sống nghệ thuật, không hiểu được. Cuộc sống nghệ thuật chắc chắn là thanh tịnh quang minh cụ chúng tướng. Nhất thiết cung điện chính là tất cả nơi chúng, mọi lúc, mọi nơi đều hiển thị ra. Nhất nhất giai hữu Như Lai tòa, không phải nói Phật tòa. Nhất nhất giai hữu Như Lai tòa, chính trong mỗi một chúng tướng, bạn đều thấy được chân như pháp tánh. Cho dù di trần là y báo nhỏ nhất, cũng không ngoại lệ. Lại xem bài cuối cùng, bài thứ 10. Như Lai cung điện vô hữu biên, tự nhiên giác giả xứ kỳ trung, thập phương nhất thiết chư chúng hội, mạc bớt hướng Phật Như Lai tập. Tràng địa đáo tràng không có ngàn mẻ. Bảo tòa, tòa sư tử Như Lai không có ngàn mẻ. Cung điện không có ngàn mẻ. Hải hội đại chúng cũng không có ngàn mẻ. Chẳng thể nghĩ bàn. Tự nhiên giác giả xứ kỳ trung, tự nhiên giác giả là Phật tánh, là chân Phật, là chân trí. Đại giác bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Ở đâu? Cũng là không có ngàn mé. Ở ngay tràng địa, ở ngay bảo tòa, ở ngay cung điện này. Thập phương nhất thiết chư chúng hội, nói mười phương nhất định bao gồm ba đời. Nói ba đời chẳng rời khỏi mười phương. Mười phương là nói không gian, ba đời là nói thời gian. Thời không là một, chẳng phải hai. Nhất thiết chư chúng hội, đó chính là hết thảy mọi sự tụ hội trong thế xuất thế gian. Chúng ta ở chỗ này nói tụ hội khá dễ dàng lý giải. Ở trong Phật Pháp, hai chữ chúng hội chính là đoàn thể mà hiện tại chúng ta đã nói. Bốn người trở lên tụ hội một chỗ thì xưng là chúng. Trong đoàn thể thì nhỏ nhất là gia đình. Lớn nhất ở trong kinh Phật gọi là sát hải. Thế giới hoa tạng ấy là sát hải, đó là cái lớn nhất. Nói một cái nhỏ, nói một cái lớn, bên trong đều bao quát, ở trong đó hết toàn bộ. Nhất thiết chẳng phân địa vực, chẳng phân tộc loại. Chúng ta hoàn toàn nhìn thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm, trong đồng sanh chúng, chúng ta nhìn thấy ba loại Bồ Tát là Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Phổ Bồ Tát, Dị Danh Bồ Tát. Trong vị sanh chúng rất đông, rất đông. Tam giới 28 cõi trời, còn có tám thần chúng vô số. Đem tất cả loại động vật, thực vật, khoáng vật đều nói hết cả. Núi có sơn thần, biển có hải thần, sông có hà thần, không loài nào không bao gồm. Thọ thần, hoa thần, thần cây cỏ, những loài này đều là thuộc về tất cả chúng hội mười phương. Mạc bớt hướng Phật, Như Lai tập. Chỗ này thì không thể dùng Như Lai. Như Lai là nói về tánh đức, là nói về chân tánh. Phật đó là chân tánh hiện tướng, nên dùng thân Phật mà đắc độ, liền hiện thân Phật mà vì thuyết pháp. Hiện thân thuyết pháp, năm bài cuối này là nói gì? Giáo hóa chúng sanh. Đại sự nghiệp của chư Phật Như Lai Bồ Tát Ma Ha Tát, các ngài trong kinh Pháp Hoa nói là đại sự nhân duyên. Chỗ này chúng ta không thể không cẩn thận mà thể hội. Ở trong năm bài kể này, từ thập phương phổ hiện biến hóa dân đến mạt bất hướng Phật Như Lai tập, năm bài 20 câu, thuyết minh ân đức của chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Các ngài đối với tất cả chúng sanh, chúng ta nói ân đức, với các ngài mà nói, các ngài ngay cả dấu vết cũng không đắm luôn, cũng tức là trước giờ không hề khởi tâm động niệm. Sự nghiệp giáo hóa chúng sanh là tự nhiên, là bổn phận. Trong kinh Phật thường giảng pháp nhĩ như thị, vốn dĩ chính là như vậy đấy. Phàm phu chúng ta nhìn thấy hành nghiệp của các ngài, đương nhiên cảm thấy không thể nghĩ bàn, thường hay sẽ hỏi tại sao các ngài có cách làm như vậy. Tại sao ngài phải hảo tâm đối với ta như vậy? Chúng ta ngược lại hoài nghi ngài ấy có âm mưu gì, ngài ấy có mục đích gì. Đó là đem tâm phàm phu dò ý Như Lai. Sai rồi. Như Lai không có tâm, Như Lai không có ý. Như Lai xử sự đãi người tiếp vật trước nay chính là như vậy. Đó là điều bình thường. Do đó có thể biết phàm phu lục đạo chúng ta mê quá sâu, mê quá lâu, đem điều khác thường xem là bình thường. Ai dùng chân tâm đối với ai đây? Đều là dùng hư tình giả ý đó là bình thường. Nếu gặp được một người dùng chân tâm kỳ lạ quá vậy, hắn chắc hẳn là có mục đích, hắn nhất định là có âm mưu gì đây, chúng ta cẩn thận phòng ngừa thôi. Xem bình thường như khác thường, sau đó mới biết Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là gian nan biết bao. Người thế tục chúng ta thường nói là hảo tâm gặp ác báo. Phật Bồ Tát hảo tâm, chúng sanh đối với Ngài là ác báo. Nguyên nhân này chính là ở trong lòng của chúng sanh, tư tưởng của họ, kiến giải của họ, ngôn hành của họ đều là khác thường. Chúng ta không thể không biết. Tại sao chúng ta tương lai ở trên nẻo Bồ Đề sẽ gặp những cảnh giới giống hệt với chư Phật Như Lai? Gặp được những cảnh giới này thì chúng ta minh bạch cổ Phật như vậy, ta cũng như vậy. Trong đó thì phải có phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo chính là trí tuệ. Nếu chúng ta mà không có trí tuệ, không có quyền trí giảng lại với tất cả chúng sanh thì vô cùng gian khổ, hay nói cách khác rất dễ bị thối chuyển. Có rất nhiều người phát Bồ Đề tâm, không giáo hóa chúng sanh không việc gì, thì phát tâm giáo hóa chúng sanh không bao lâu thì thối chuyển, thôi đến bậc nhị thừa. Nguyên nhân là gì? Bây giờ chúng ta minh bạch rồi, chúng ta làm rõ ràng rồi. Chư Phật Như Lai là dạy dỗ chúng ta như thế nào? Dạy dỗ chúng ta vĩnh viễn không thối chuyển. Chúng sanh quả thật khó độ, như trong kinh Địa Tạng đã nói rằng Diêm Phù Đề chúng sanh can cường nan quá. Chúng ta ngày nay đi đến Diêm Phù Đề, biết chúng sanh nơi này ương bướng khó giáo hóa, chúng ta vào trong đó là hành đại từ bi tâm, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, hướng dẫn cho họ. Nếu mình không chịu gian khổ, vẫn không phải là gian khổ bình thường. Chịu hết nỗi khổ, còn không thể dạy tất cả chúng sanh đều giác ngộ hết. Bạn mới biết chuyện này khó biết bao. Chịu hết khổ đau, có bộ phận chúng sanh giác ngộ rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế, chúng ta đừng lấy ví dụ gì khác, lấy nước Xá Vệ làm ví dụ. Phật ở nơi này thời gian giảng kinh thuyết pháp tương đối dài, Do đó có thể biết nơi này pháp duyên thù thắng. Trong kinh ghi chép, Đại Thành Xá Vệ hồi đó là một đô thị rất lớn. Cư dân có 100.000 người. Dân số thời xưa không hề đông như hiện tại. Thời ấy đô thị 100.000 người giống như đô thị mấy chục triệu người hiện nay rồi. Đại đô thị. Phật ở nơi này giảng kinh thuyết pháp thường niên. Người trong Đại Thành Xá Vệ có 1/3 đã gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Một phần ba đã gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, chưa chắc là tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, số người học với Thích Ca Mâu Ni Phật không hề nhiều. Ngoài ra 1/3 số người từng nghe qua tên tuổi của con người Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng chưa gặp, cùng ở trong một thành. Vẫn có 1/3 số người ngay cả tên tuổi của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không nghe qua. Từ chỗ này chúng ta bèn thể hội là chúng sanh khó độ. Cho dù hiện tại chúng tôi đem giảng kinh thu hình, sử dụng khoa học kỹ thuật cao, phát xạ đến vệ tinh, các khu vực trên toàn thế giới đều có thể thu về xem được. Họ không chịu bật kênh, không muốn xem tiết mục của quý vị. Có bao nhiêu người? Tôi nghĩ ít nhất có 2/3. Đối với tiết mục của quý vị không có hứng thú. Lý do này của tôi là giả tưởng. Trên thực tế, sợ là có thu về, thỉnh thoảng thu nhiều lắm, chỉ chiếm có 1/10 thôi. 9/10 số người không xem tiết mục này. Nếu thật có 1/10 thì tai nạn của thế giới này có thể tiêu trừ. Trong số 10 người, 1 người có phước báo, 9 người đều hưởng lây. Tai nạn có thể giảm nhẹ, có thể kéo lùi, đó là điều khẳng định. Những người này có thiện căn, có phước đức, mạc bất hướng Phật Như Lai tập. Cho nên hiện tại hoằng pháp ở thế gian này quả thật có độ khó nhất định. Đồng học chúng ta, đặc biệt là người phát tâm tương lai muốn hoằng hộ chánh pháp. Nói đến hoằng hộ chánh pháp, bất luận là quá khứ, hiện tại, vị lai, đối với Phật không thấy rõ thì không bàn nổi hoằng và hộ. Phật pháp là gì? Bạn không biết gì hết. Lợi ích công đức thù thắng của Phật pháp, bạn mấy phần đều không có được. Bạn phát tâm hoằng hộ Phật pháp thì mới thật kỳ lạ, thật đáng để người hoài nghi. Bạn là động cơ gì? Bạn là mục đích gì? Bạn là âm mưu gì? Thật đáng để người hoài nghi. Nếu sáng tỏ đối với Phật pháp, thâm nhập kinh tạng, bạn đến hộ trì, chúng tôi nghe được sẽ gật đầu, sẽ tán thán, vẫn sẽ toàn tâm toàn lực để giúp đỡ bạn. Thời xưa, cho dù là đế vương hộ pháp, không ai không nghe kinh, không ai không tu hành. Đế vương thường hay mời mọc cao tăng đại đức vào trong hoàng cung để thuyết pháp, để dạy học. Khiến những đại thần này, thậm chí cả hậu phi, cung Nga, chung hậu cung, đều có cơ duyên học tập. Cách làm của đế vương như vậy, trên làm dưới noi theo, cho nên chính phủ, tỉnh thị huyện trưởng địa phương cũng thường hay lễ thỉnh pháp sư vào trong nha môn huyện để giảng kinh thuyết pháp. Hoặc giả ở một khu vực trong huyện thị tìm một nơi tụ hội lớn, cứ một năm là mở 2-3 lần, hoạt động giảng kinh, dạy học đại quy mô. Đó là đối với quảng đại quần chúng. Thiểu số người tu hành, bất luận là tại gia hay xuất gia, mỗi một đạo tràng thường niên chẳng dứt. Người biết điều hay của Phật pháp, phương hướng của họ, mục tiêu của họ đều ở đạo tràng Phật. Trong đó có lão sư, có thiện tri thức, có đồng học, có đồng tham đạo hữu tố. Rất nhiều đạo tràng đều là chuyên tu, chuyên hoằng. như trường học chuyên khoa mà hiện tại chúng ta đã nói. Những thứ trong này là tinh thuần. Học nhân trong thiên hạ, nếu là muốn học một bộ kinh điển nào đó thì đánh tiếng nghe ngóng xem đạo tràng nào chuyên tu chuyên học, chính là trường học chuyên khoa này ở đâu, bạn đến bên đó. Ấy là nơi chốn tu học của bạn. Chúng ta xem cổ đức tham học. Lão Hòa Thượng nói, nhân duyên của người không ở chỗ ta, ở nơi A có Pháp Sư B, người đến tìm ông ấy. Tại sao ngài biết Pháp Sư kia chuyên học một môn kinh luận nào đó, chuyên môn noi theo phương pháp của kinh luận này tu hành, ngài là chuyên gia. Pháp môn học trong này của ta khác với ông ta. Bạn muốn học pháp môn này thì đến bên đó chỉ điểm cho họ. Pháp sư, pháp môn phối hợp lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, giáo hóa chúng sanh bất đồng. Mời xem đoạn thứ 5, tán tụng của Bất Tư Nghị Bồ Tát. Nhĩ thời Bất Tư Nghị công đức bảo trí ấn Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Ý nghĩa thuyết kệ nghi tương đồng với phần trước. Bài thứ nhất, Phật tích tu trị chúng phước hải, nhất thiết sát độ di trần số, thần thông nguyện lực sở xuất sanh, đạo tràng nghiêm tịnh vô chư cấu. Thanh Lương Đại Sư nói cho chúng ta bài kệ này là tổng hiển. Chính bài sau là biệt hiển. Bồ Tát thông tán đạo tràng thọ tự tại đức. Ý nghĩa của tán thọ này vô cùng rõ ràng. Tán thán chư Phật Như Lai kiến thọ ở hư không pháp giới. Tất cả cõi đất di trần số. Tôi nói như vậy thì quý vị minh bạch rồi. Chúng ta nhìn thấy công đức tự tại của ngài từ ngưỡng giới danh hiệu của Bồ Tát Bất Tư Nghị công đức. Bất Tư Nghị thì tự tại. Câu thứ nhất là nói nguồn cơn công đức tự tại của Như Lai đến từ đâu? Phật tích tu trị chúng phước hải. Tu là tu học, trị là doanh trị, doanh tạo, sự nghiệp trị sinh. Ngài không phải là vì mình, Ngài là tu học. Doanh trị mọi phước đức, vô lượng kiếp này phước mà Ngài đã tu tập lại giống như biển cả vậy, vô lượng vô biên. Cho nên phước báo đến từ đâu? Tu mà đến. Mặc dù phước đức vô lượng vô biên vốn đủ trong tánh đức, nhưng chúng ta phải biết, nếu không có tu đức, tánh đức vĩnh viễn sẽ không hiển tiền. Tánh đức ví như khoáng, kim khoáng. Kim này ở đâu? Ở trong khoáng thạch. Trong khoáng thạch có chứa kim. Nếu không làm tôi đúc, thì bạn không có được thuần kim. Cho nên cần tiến hành tôi đúc. Tôi đúc chính là tu hành, chính là tu trị, ấy là tu đức. Thông qua tu đức, tánh đức này mới có thể hiển tiền viên mãn, mới có thể được thọ dụng của nó. Tánh đức của chúng ta giống như thuần kim. Khoáng thạch là gì? Tập khí phiền não. Phước đức xứng tánh vô lượng vô biên, trộn làm một với tập khí phiền não của chúng ta, giống như khoáng thạch của kim khoáng vậy. Trong đó mặc dù có hàm chứa chân kim, nhưng bạn không có được tác dụng của chân kim. Hay nói cách khác, bạn không thể làm giàu, vẫn cứ còn muốn sống những ngày bần cùng. Hiểu được tu hành bằng giới nói hiểu được tôi đúc. Ta có thể đem đào thải cặn bã khoáng thạch này thuần kim để luyện ra, ta được thọ dụng của nó. Câu tiếp theo nói số lượng, nhất thiết sát độ di trần số. Phước báo mà thuở xưa Phật đã tu lớn lớn nhỏ nhỏ, như số di trần cõi đất vậy. Không phước nào không tu. Tu phước đến đâu tu? Phàm là việc tốt lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đều là duyên của tu phước. Chúng ta có biết không? Ngàn vạn đừng tu ác. Tu ác thì phiền phức lớn lắm. chúng ta không thể không biết. Tu ác chính là tạo ác. Thông thường chúng ta nói tạo, chúng ta không nói tu. Tu là đem nó tu chính lại. Phật lúc làm phàm phu có gì khác với chúng ta không? Bình đẳng. Vì sao Ngài có thể thành Phật? Ngài hiểu được tu trì, hiểu được tu phước, hiểu được tu tuệ. Phước tuệ viên mãn. Chúng ta tôn xưng Ngài là Phật Đà, tôn xưng Ngài là Bồ Tát Ma Ha Tát. Điều này quan trọng biết bao. Tuệ tu từ chỗ nào? Vẫn tu từ trong phước. Các vị phải biết, tu phước tu tuệ là cùng một chuyện, chứ không phải hai chuyện. Tu phước không đắm tướng chính là tuệ. Cách tu thế nào? Cương lĩnh chung chính là bố thí. Nói kỹ ấy chính là nhất thiết sát độ di trần số. Nói bất tận. Cương lĩnh chung mà Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát đem tu trì nói thành sáu điều. Nói thực tại sáu điều thì một là bố thí. Chúng ta biết trong bố thí có ba loại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Trì giới thuộc về bố thí vô úy. Nhẫn nhục thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định bát nhã thuộc về bố thí pháp. Nghĩ ngợi xem, sáu ba la mật quy nạp lại chính là một thứ bố thí ba la mật. Do đó có thể biết chư Phật Như Lai ở trong nhân địa tu phước tu tuệ. Tôi thường nói là tứ nhiếp lục độ. Đó là chỗ hạ thủ trong hành môn của Bồ Tát. Từ sư học mãi cho đến bậc Như Lai đều không thể làm trái ngược. Nếu như tứ nhiếp lục độ của bạn tương ứng với giác chánh tịnh, ấy là phước tuệ cùng nối cùng học. Tu phước tu tuệ hoàn thành cùng một lúc. Phước tức là tuệ, tuệ ở ngay trong phước. chúng ta phải làm thật. Đối tượng của tu phước là tận hư không biến pháp giới. Trên đối chư Phật Như Lai, dưới đối chúng sanh chính pháp giới. Sự cúng dường chân chánh, đó là pháp giới bình đẳng trong kinh Hoa Nghiêm. Cúng dường đối với Phật Bồ Tát, đối với chúng sanh địa ngục A Tỳ vẫn là cung kính cúng dường, không có phân biệt. Bình đẳng chân pháp giới. Sự cúng dường thanh tịnh, trong chân thành là chân tâm, có thành ý, có kính ý. Sự cúng dường thanh tịnh bên trong không có nhiễm ô, hay nói cách khác, chắc chắn không mong cầu quả báo. Chúng sanh hiện tại bố thí cúng dường đối với người khác đều mong cầu đền trả. Không có đền trả thì họ không làm, điều này chẳng thanh tịnh. Không mong cầu đền trả, cúng dường bình đẳng, không có sự phân biệt cao thấp, ly phân biệt tâm. Thanh tịnh là ly nhiễm ô tâm. Nhiễm ô là tham. Trong cao thấp là có mạn, kiêu mạn, có tâm sân ở bên trong. Kiêu mạn là một phần của sân. Tâm chánh giác cúng dường, giác ngộ chẳng mê, tâm từ bi cúng dường, không có tự tư tự lợi, đem chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác đều dung hết cả vào trong từ bi. Đó chính là trong bố thí cúng dường đầy đủ tu tuệ. Mọi lúc mọi nơi thường tồn tâm này, thường hành sự này. Ngày ngày đang tích lũy. Cư sĩ Liễu Phàm mỗi ngày ghi ô thẻ công lỗi là việc tốt lắm. Ngày ngày ghi, vô lượng kiếp này việc tốt đã làm rất nhiều, nhất thiết sát độ di trần số. Thần thông nguyện lực sở xuất sanh, ngài làm sao có thể làm bao nhiêu việc tốt vậy? Nhân là nguyện lực, Duyên là thần thông. Thần thông này chính là phương tiện thiện xảo. Ngài đầy đủ phương tiện thiện xảo, đại nguyện lực đang thúc đẩy. Nguyện lực này chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu này nếu nói theo lời hiện đại, chúng sanh vô biên, ta thệ nguyện giúp đỡ cho họ, vì họ phục vụ vô điều kiện. Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Mới có thể tích công lũy đức đến trên quả địa Như Lai. Bất luận là trí tuệ, bất luận là phước đức, đều là cứu cánh viên mãn, vô lượng vô biên. Cứ như vậy thì xuất sanh, phước trí viên mãn. Các vị nghĩ ngợi xem, tướng hảo nào có thể không viên mãn? Tướng hảo là quả báo, nhân viên quả mãn. Đó là đạo lý tự nhiên. Đạo tràng nghiêm tịnh, vô chư cấu. Câu này là nói về quả báo. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói rất hay. Bài này là tổng hiển vị túc nhân nguyện lực. Nguyện lực là nhân. Thâm quảng nan tư, nguyện lực quá lớn quá sâu, cho nên Ngài mới chịu làm. Chúng ta học, tại sao không chịu làm? Nguyện lực của chúng ta rất nhỏ, nguyện lực rất cạn. Không sánh bằng Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là đại nguyện, niệm niệm vì chúng sanh phục vụ, niệm niệm chiếu cố tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn. Niệm niệm đều kết thiện duyên với người khác. Tài lực vật lực không đạt đến, chắp tay hoan hỷ, hỏi han với người ta, đều là kết thiện duyên. Rất chân thành, rất nhiệt tâm, chào gọi cho người đều là thiện duyên. Đều ở mình một khối chân thành. Biết nhu cầu của tất cả chúng sanh. Thường hay chiếu cố. Thần thông hiện duyên. Sanh quả nghiêm tịnh. Ngài Thanh Lương mặc dù chú không nhiều, nhưng rất rõ ràng. Mời xem bài thứ hai sau đây. Như ý châu dương, tác thọ căn, kim cang ma ni dĩ di thân, bảo võng hà thí phúc kỳ thượng, diệu hương phân uân cộng toàn nhiễu. Điều mà bất tư nghị Bồ Tát tán thán là đức tự tại của thọ. Các vị nhất định phải ghi nhớ, thọ là thọ lập, kiến thọ tức là nhiều loại thi thiết. Sự thi thiết này khắp hư không pháp giới. Những lời mà Ngài tán này, ý nghĩa thật sự thì chúng ta có thể thể hội được. Như ý châu dương tác thọ căn, căn là cơ sở của thọ lập. Giống như chúng ta xây căn nhà vậy, móng đất. Ấy là căn bản của tất cả kiến thọ. Thì như lớp bồi quấn nhân tài hoằng pháp của chúng ta hiện tại, mở lớp này, đó là sự kiến thọ. Động cơ mở lớp này là gì? Ấy chính là căn. Động cơ này là nhằm để hoằng hộ chánh pháp. Tương tục chẳng tuyệt. Là kỳ vọng Phật pháp có người nối sau. Càng hy vọng đời sau càng đi lên. Những ý nghĩ này chính là như ý châu dương. Như ý là tự tại, điều nó tán là đức tự tại. Dương ở đây là biểu cho tự tại viên mãn. Đó không phải là như ý thông thường. Là như ý viên mãn. Cho nên xưng là tự tại như ý. Ý nghĩa hàm trong này rất sâu, rất rộng. Trí tuệ, phước đức còn phải thêm vào ngoại duyên. Hết thảy đầy đủ, sự kiến thọ này của bạn mới có thể thành tựu. Mới có thể xứng tâm như ý, đền trả như nguyện. Chúng ta dùng một chuyện để làm tỷ dụ. Hết thảy mọi động cơ kiến thọ, nếu là như ý châu dương, ấy thì thù thắng. Là đem trí tuệ phước đức hoằng hộ chánh pháp, tu Phật tuệ mạng hoằng pháp lợi sanh. Đó là tích công lũy đức. Nếu như không phải là phát tâm này, không phải là chánh niệm như vậy. Mục đích mà chúng ta mở lớp này là ở cầu danh văn lợi dưỡng, thế thì sai rồi. Lớp này chắc chắn mở không tốt. Chúng tôi thấy rất nhiều, đó là theo Phật môn mà nói, lập Phật học viện, vì sao họ không thể thành công? Trong kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: nhân địa bất chân, quả chiêu du khúc. Hơi hơi xen lẫn một chút tư tâm thì sai rồi. Tệ đoan mọc như rừng, tạo các ác nghiệp, chẳng có gì quá lắm hơn điều này. Quý vị xem Kim Cang Mani Dĩ Di Thân, thân này chúng ta hiện tại nói là thiết bị phần cứng. Kim cang là kiên cố, mani là trân bảo. Vật kiến trúc của chúng ta có phải là kim cang mani dĩ di thân chăng? Về hình thức thì bạn xem, thép gân đất sét xây một vật kiến trúc, nội dung bên trong đó chúng ta hoạt động mở bên này, mỗi ngày quả thật là ngày ngày tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng phước đức. Tăng trưởng trí tuệ là kim cang, tăng trưởng phước đức là mani. Trong đó ngày ngày hoạt động, đó là thân tướng. Bảo võng hà thí phúc kỳ thượng, diệu hương phân uân cộng toàn nhiễu. Hai câu này là nói sự ảnh hưởng. Của sự kiến thọ này, bảo võng hà thí phúc kỳ thượng, chúng ta có thể xem như chư Phật hộ niệm. Chư Bồ Tát thiện thần ủng hộ, giá trị chiếu cố đạo tràng này. Hoặc giả nói chiếu cố sự nghiệp kiến lập của bạn. Chúng ta nghĩ ý nghĩa này. Vì sao? Sự nghiệp này là chánh pháp cửu trụ, sự nghiệp này là lợi ích chúng sanh. Chúng ta có duyên ở dưới đại thọ này. Có được bóng cây che râm, phải biết thành thuộc chính mình. Thành thuộc trí tuệ của chính mình, thành thuộc đức hạnh của chính mình, đồng thời cũng phải thành thuộc tướng hảo của chính mình. Trí tuệ là nhân, phước đức là duyên, tướng hảo là quả báo. Thế là bản thân chúng ta biến thành Bồ Đề Thọ rồi. Thần Tú Đại Sư đã nói rằng thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài. Điều Ngài nói không phải không có đạo lý. Đối với những người vẫn chưa thể ly tướng như chúng ta mà nói, có lợi ích rất lớn. Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp chính là như thế, ở ngay trong hình tượng của ta. Nếu như bạn làm không giống, người ta sẽ hỏi Phật Pháp là như thế nào, là như gương của ta, thì người ta chẳng thèm ngó đến bạn, chẳng thèm ngó đến ta, không sao cả. Toàn bộ Phật Pháp chịu liên lụy bởi ta, vì hình tượng của ta đã hủy hoại Phật Pháp. Sự tình này không phải chuyện nhỏ. Nếu bạn mà dễ dàng xem sự tình này như là chuyện nhỏ, là bạn sai rồi. Tại sao? Bạn khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy hình tượng của bạn, đối với Phật Pháp nảy sinh hiểu lầm trọng đại, xuyên tạc nghiêm trọng. Họ hủy bán Phật Pháp. Khinh mạng Phật Pháp. Khuyên mọi người đừng học tập Phật Pháp, xa lánh, thậm chí là tiêu diệt Phật Pháp. Quả báo ở A Tỳ địa ngục. Cho nên đồng tu học Phật chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ, chúng ta phải giành lấy mặt mũi cho Phật. Hình tượng của chúng ta tốt, Phật Bồ Tát rất có mặt mũi. Hình tượng chúng ta không tốt, thì Phật Bồ Tát không có mặt mũi. Khiến Phật Bồ Tát không có mặt mũi, nói cho các vị, tội lỗi này bằng với Phá Hòa Hợp Tăng. Quả báo của Phá Hòa Hợp Tăng lỡ trong địa ngục A Tỳ. Chúng ta không thể không xem trọng hình tượng. Nói với các vị, hình tượng này chính là oai nghi, không thể không xem trọng oai nghi. Bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm Ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng. Đi bộ có tướng đi bộ, nằm ngủ có tướng nằm ngủ. Nhất cử nhất động đều có thể làm gương tốt cho người thế gian. Đó là dàn ánh sáng cho Phật. Phật có mặt mũi. Làm như vậy chính là hoằng pháp lợi sanh. Vì sao? Khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hình tượng của bạn tán thán Phật Pháp. Tán thán bạn chính là tán thán Phật Pháp. Tán thán bạn chính là đang tuyên dương Phật Pháp. Giới luật oai nghi làm sao có thể lơ là? Cổ đức thường nói, nếu lễ mất đi thì nho không còn, nho gia đoạn rồi. Giới luật oai nghi nếu không có thì Phật Pháp diệt ở thế gian này rồi. Cho nên các vị phải biết, chùa chiền xây cho nhiều đi nữa, nhưng Phật Pháp không có. Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp là ở ngay trong biểu hiện của đệ tử Phật. Tại gia có giới luật oai nghi của tại gia, xuất gia có giới luật oai nghi của xuất gia. Nếu không coi chuộng kỹ càng nghiêm chỉnh thì không thể làm trọn điều này. Phải làm sao? Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Không phải chuyện nhỏ. Trì giới không mất oai nghi chính là mani dĩ di thân. Nói cho các vị là đại phước báo. Người nào có phước, người giữ giới có phước, người không sát sanh có phước, được quả báo sống lâu. Người không trộm cắp có phước, được quả báo tài dụng. Người không tà dâm có phước, được quả báo sắc thân đoan trang, đoan chánh trang nghiêm. Người không vọng ngữ có phước, tất cả chúng sanh tin tưởng họ. Người không uống rượu có phước, họ có trí tuệ. Đó là mani dĩ di thân. Lại thêm vào trí tuệ bát nhã. Đó là kiến thọ của Phật Pháp. Đương nhiên được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ, chắc chắn vậy. Diệu hương phân quân, phân quân là khí an lành. Diệu hương là đức hương. Trong tán tụng của nhà Phật thường thường niệm về giới định chân hương. Điều này diệu lắm. Đức giới định của bạn nếu nói thành ngũ phần pháp thân hương, ấy là giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Đức tuệ của bạn lan xa. Không những nhân gian, chúng sanh chính pháp giới đều tán thán. Đức tuệ của bạn người trong xã hội hiện nay nói là độ nổi tiếng. Ở trong Phật Pháp chúng ta nói là sự lan tỏa ảnh hưởng. Đức tuệ của bạn ảnh hưởng đến xã hội rộng lớn, ảnh hưởng đến một khu vực, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, lại mở rộng ảnh hưởng đến chính pháp giới nữa. Tất cả chúng sanh thấy tướng nghe danh, đối với bạn sanh khởi lòng cung kính, lòng yêu quý, lòng ngưỡng mộ, tiến tới học tập theo bạn. Vậy là bạn dành ánh sáng cho Phật rồi. Bạn là đệ tử Phật chân chánh. Chân Phật đệ tử hoằng hộ chánh pháp. Trong thời đại ngày nay, chúng ta ghi nhớ lời dạy của Ấn Quang Đại Sư là được. Vì sao? Lời dạy của Ấn Tổ, khế cơ của đại chúng xã hội hiện đại. Lão nhân gia ngài dạy người 16 chữ. Chính ngài đích thực làm được. Đặc biệt là nhàn tà tồn thành. Đối với chúng ta mà nói là gậy hét ngay đầu. Nhàn là ngăn ngừa. Chúng ta ngày nay công phu tu học không đắc lực chính là làm lơ là mất chuyện này. Không biết đề phòng tà tri tà kiến. Không biết đề phòng, thậm chí là không có năng lực phân biệt luôn chánh tà. Nguyên nhân đó là gì? Đọc kinh quá ít đi. Người thời nay đọc kinh đều không hiểu. đọc nhiều đi nữa cũng vô dụng. Nhất định phải giải nghĩa của nó. Không giải nghĩa thì không được. Phật thường hay nói phải thâm giải nghĩa thú. Không những phải giải nghĩa của nó mà phải giải cho sâu, cho rộng mới có thể khởi tác dụng, có năng lực phân biệt thị phi tà chánh thì tự nhiên biết đề phòng. Đó gọi là nhàn tà. Tồn thành là thường tồn tâm chân thành. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, dùng tâm chân thành đối đãi, dùng tâm bình đẳng đối đãi, tự nhiên là chúng ta có thể chung sống hòa mục với mọi người, mọi sự, mọi vật. Thì tự nhiên là lục hòa kính, không có mảy may miễn cưỡng. Lời dạy của Ấn Tổ chúng ta phải ghi nhớ. Hai câu sau là giúp đỡ chúng ta giải thoát. Nếu chúng ta hy vọng ở trong một đời này vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi quá khổ rồi. Tổ sư dạy chúng ta tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Song thật sự nếu có thể giảng sanh, bạn chắc chắn không thể làm lơ câu nói đầu tiên của Ấn Tổ: đôn luân tận phần. Đôn luân tận phần có nghĩa là gì? Giữ quy củ, thủ pháp. Luân là luân thường, cũng tức là hiếu thân tôn sư trong tam phước. Trong hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính tán thán. Quảng tu cúng dường, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đều là thuộc về đôn luân tận phần. Lời Ấn Tổ nói giản đơn, song hàm nghĩa vô cùng sâu rộng. Tận phần là gì? Tận bổn phận của chính chúng ta. Chính chúng ta hiện giờ là địa vị gì? Ta là thân phận của người xuất gia. Là địa vị của pháp sư xuất gia. Bổn phận của pháp sư xuất gia là gì? Bổn phận của người xuất gia là gì? Nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật thì biết. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta là bổn phận của người xuất gia. Giảng duyên buông xuống, chẳng nhiễm mấy trần. Bổn phận của Pháp Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì chúng ta thị hiện là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bất luận chúng ta làm việc theo hoàng pháp hay là làm việc theo hộ pháp, chỉ tận nghĩa vụ, không hưởng thụ quyền lợi. Vĩnh viễn là như thế. Đời đời kiếp kiếp tận thời vị lai đều không thay đổi. Hình tượng này các vị nghĩ xem, đối với thế gian là ảnh hưởng như thế nào? Hồi đó Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra rồi, chính pháp giới kia chúng ta không bàn, chúng ta bàn cõi người thôi. Ngài nhận được sự kính ngưỡng của quốc vương và đại thần trong xã hội, nhận được sự tán thán của 96 ngoại đạo Ấn Độ. Bao nhiêu ngoại đạo đến quy y, đến học tập theo Ngài, lấy Ngài làm thầy. Ảnh hưởng trọn khắp tám phương, kéo dài đến 3.000 năm. Chúng ta ngày nay vẫn hết sức chăm chỉ nỗ lực vào học tập kinh giáo. Đó là diệu hương phân uân cộng toàn nhiễu. Thôi hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.